Dạ, hôm nay cũng là ngày 23 tháng 4, cũng là ngày Phật tử thọ bắt con trai. Và vào giờ này, Đức Sư cũng xin để giảng tiếp về đoạn của Ngữ Lục Thiền Sư của Ngài Triệt Ngộ. Và kỳ rồi đó, Đức Sư có giảng qua tới đây: pháp môn niệm Phật này như bầu trời bao la trùm khắp, như mặt đất trải rộng đỡ nâng, không có một ai, không có một pháp nào ra ngoài nó được. Đó là cái đoạn này đó, thì rồi sư có giảng rồi. Và về tiếp theo tới lần tới: như toàn bộ kinh Hoa Nghiêm tuy có năm chu và bốn phần khác nhau, song chỉ lấy hai chữ nhân quả bao hàm hết không sót. Đó thì nói dẫn tắt lại là pháp môn niệm Phật thì cũng như là như bầu trời bao la trùm khắp, như mặt đất trải rộng đỡ nâng. Thì những cái đoạn trước đó thì sư giảng cho Phật tử là những bốn cái đoạn mà rất là cao và rộng thâm sâu, là lấy cái tâm chỉ, qua bốn tâm chỉ là lấy duy tâm làm tông, lấy duy Phật làm tông, lấy tuyệt đại viên dung làm tông, và lấy siêu tình ly kiến làm tông. Thì Phật tử thấy qua mấy cái tông chỉ mà pháp môn niệm Phật đó, thì tổ mới nói rằng pháp môn niệm Phật này cũng như là trời, bầu trời bao la trùm khắp vậy đó, như mặt đất trải rộng đỡ nâng, không có một ai, không có một pháp môn nào ra ngoài nó được. Phật tử thấy nó siêu, nếu nó sâu xa và nó siêu tuyệt như vậy thì đâu có pháp môn nào mà có thể ra ngoài được. Như toàn bộ kinh Hoa Nghiêm tuy có năm chu và bốn phần khác nhau, song chỉ lấy hai chữ nhân quả bao hàm hết không sót. Đó, bây giờ tổ mới nói đi qua ngày thí dụ như là cái toàn bộ kinh Hoa Nghiêm đi, thì lấy năm chu là năm phần, là năm cái phân đoạn đó, và bốn phần, bốn phần cũng như là chỉ cái bốn phần của trong kinh Hoa Nghiêm là hầu hết ở trong này đó, là lý vô ngại, sự vô ngại, xử lý vô ngại và sự sự vô ngại pháp giới đó nha. Thì cái đó là trong toàn bộ kinh Hoa Nghiêm thì không chỉ không ra ngoài những cái bốn phần đó. Nhưng mà cuối cùng sao chỉ lấy hai chữ nhân quả bao hàm hết không sót. Thường á thì đôi khi mình cũng có một phần hiểu lầm, mình nói nhân quả là cái pháp thường thôi ha. Nhân quả thí dụ bây giờ thường thường nói là cái nhân á là hạt giống, thí dụ nhân hạt giống là hạt đậu, thì khi mà mình gieo dưới đất vô cái nhân duyên á, có nước phân cần giống này kia rồi đàng hoàng thì nó ra cái quả là quả đậu. Rồi mình gieo cái hạt lúa thì nó ra lúa, gieo bắp là ra bắp ha. Rồi đến con người của mình á, mình gieo nhân lành thì nó ra quả lành, gieo nhân xấu ra quả xấu ha. Sự thật ra cái đó thì cái nhân quả nó có hai phần, là nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian Thì nhân quả thế gian á, là mình gieo cái nhân lành ra quả lành, mình gieo nhân người thì ra quả người, mình gieo nhân thập thiện thì ra cái quả là chư thiên Rồi bây giờ tôi thấy từ cái pháp thế gian thường ở đây, rồi đi sâu nữa mới bao la, còn pháp xuất thế gian nữa. Thì pháp xuất thế gian, nếu mình gieo cái nhân hột giống mà nằm trong cái tứ diệu đế, cho thấm nhập, thấm nhuần tứ diệu đế, thì mình ra cái quả gì? Quả la hán ha, của thiên nhân, cái quả la hán. Rồi nếu mình thấm mình gieo cái nhân thập nhị nhân duyên, thấm nhuần và mình tu tập tập về nhân duyên thì ra cái quả gì? Quả nhân giác là bích chi Phật nha. Rồi tự ra cái đi sâu vào cái tinh thần mà lục độ vạn hạnh, và tự giác rồi giác tha, độ mình và độ người chứ chúng sinh đến quả Phật, thì cái đó là cái gieo nhân gì? Nhân Bồ Tát. Nhân Bồ Tát thì ra cái quả gì? Quả Đắc Bồ Tát nha. Rồi đến quả sâu nữa là mình gieo cái nhân gì? Nếu mình ngộ cái tự tánh mình, đi sâu vào trực chỉ chân tâm, ngộ tâm mình, sống ở chân tâm mình, nhập tâm luôn,
nhập trọn vẹn, kêu là khai thị ngộ nhập. Khi mình nhập được rồi đó thì tự nhiên là cái mình gieo cái nhân hột giống là mình sống từ tánh Phật. Khi mình ngộ từ tánh Phật mình rồi, giờ mình sống từ tánh Phật mình, rồi trọn vẹn, nhập trọn vẹn thì đến cái của bảo Phật. Tiểu tử nghĩ nếu mình hiểu, người ta nói rằng xong lấy hai chữ nhân quả bao hàm hết không sót. Nếu trường hợp hiểu nhân quả sâu như vậy, từ nhân quả xuất, nhân quả thế gian và đến xuất thế gian, rồi thì nếu hiểu sâu là bao hàm hết rồi, còn gì nữa đấy à, hàm hết cái trên tinh thần đạo Phật này, đạo pháp rồi. Rồi người nói thêm, 41 vị Bồ Tát đều lấy tâm làm nhân để hướng về quả giác. Tất nhiên là 41 phẩm vị. Và tử thường thường nghe trong kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật mới có diễn đạt, thường thường nói là thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, phải không? Đó, rồi đẳng giác, diệu giác, thập Phật. Thì trong này nó 41 vị này là không có thập tính. Bị thường thường tử nghe là tam hiền thập thánh. Ha, tam hiền là thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, hiểu đi, là tam hiền, đó mới là hiền à. Rồi đến đến thập thánh, tất nhiên là đi vào hàng địa đó, thập địa đó. À, thì tam hiền là ba thập thập hạnh, thập trụ, thập hướng là 30 à, 30 vị à ha. Rồi thập địa là 40. Rồi tới rừng đẳng giác là 41, tới diệu giác là Phật là thông tin. À, thì trong này tổ nói là 41 vị thánh vị của Bồ Tát đều lấy tâm làm nhân để hướng về quả giác. Thì cái đó là đã là Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi, tất cả mỗi Bồ Tát đều phát Bồ Đề tâm cả, phải không? Thì tất nhiên là mình làm nhân để hướng về quả giác là đã phát Đề tâm rồi, thì hướng về quả Phật. Đấy, phẩm vị là phát tâm Bồ Tát là phát tâm để làm Phật đấy. Nên thì tu lục độ vạn hạnh, mà trong lục độ vạn hạnh này có tam hiền thập thánh nè. 41 ngôi vị tu các thứ phạm hạnh đâu không phải là hạnh niệm Phật, thì đó là hướng về quả giác. Mà trong 41 ngôi vị đó đều tu phạm hạnh thì ngài nói đâu không phải là pháp môn niệm Phật. Thì khi mà mình hiểu vậy rồi thì tất cả như trong kinh Hoa Nghiêm, ta chỉ trong qua tam hiền thập thánh mà tu trì từng bậc mà tiến lên đó thì đến quả Phật. Thì tại sao mà pháp môn niệm Phật của mình ngài nói là tu 41 phẩm vị đó đó thì đâu không phải là pháp môn niệm Phật. Thì bây giờ phải hiểu như suy giảng tuyệt lại. Thì cái tông chỉ của pháp môn niệm Phật á là lấy di tâm làm tông, lấy dư Phật làm tâm, lấy thiệt cả dùng làm tâm, rồi siêu tình đi kiến làm tông. Thì tất cả cái tông này nó đâu có qua mấy cái đó được, phải không? Thì trong bốn mốc phẩm vị này thì mấy vị cũng hướng về những cái tông này thôi. Thì vì tại đó cho nên tổ mới nói là tất nhiên là 41 ngôi vị tu các thứ phạm hạnh đâu không phải là hạnh niệm Phật. Và sau cùng Bồ Tát của Hiền đem 10 đại nguyện dương dẫn đường quy về cực lạc đó, và cả bộ kinh lấy đoạn cuối làm kết luận. Cả bộ kinh Hoa Nghiêm và Tử Kim Nghiêm là kinh cũng được tố thượng thừa kinh là cao quý nhất của Phật đó. Thì khi mà Thiện Tài Đồng Tử đi học đạo đó, đi tham vấn từ vị qua tất cả những cái tam hiền, qua thập thánh rồi, rồi gần đến đẳng giác rồi, thì đến phổ hiền Bồ Tát á, thì ngài mới dạy cho 10 phẩm nguyện dương. Thấy không? 10 phẩm nguyện dương là gì? Thì tử đọc kinh rồi đó. Một là xưng tán Như Lai, lấy kính cho Phật đó. Rồi trong 10 phẩm dương đọc trong cái kinh mình có đọc đó. Đó là khi đại nguyện dương rồi, ngài nói là khi mà ngài chỉ dạy cho Thiện Tài Đồng Tử phải phát mà mười theo 10 đại nguyện dương đó, thì Thiện Tài Đồng Tử theo học đó. Rồi ngài nói là khi mà hành 10 đại nguyện dương này rồi, hướng về hồi hướng tới phương cực lạc, để về tới phương cực lạc đó. Thì Đồng Tử thấy từ bậc thấp như mình đây là phàm phu tục tử, mình Đức Phật cũng khuyên mình về cõi thế phương cực lạc, mà những vị đại Bồ Tát rồi cũng khuyên mình hành mười nguyện dương rồi để hướng tâm về cực lạc, hồi hướng về để mình về thế phương cực lạc, để sớm thành quả Phật. Và khi giảng 10 nguyện dương rồi đó, chỉ bảo rồi thì cái đó là chỉ cho thiên tài đồng tử phát tâm đến về theo mười cực lạc để tu sớm thành quả Phật. Và cả bộ kinh nó lấy đoạn cuối làm kết tụng. Họ tưởng ông dạ thì dạ kia được cơ, cuối cùng cũng về theo phương cực lạc thì cũng pháp môn tịnh độ chứ gì. Đấy ha. À. Lại nữa, kinh Hoa Nghiêm lấy muôn hạnh làm nhân hoa trang nghiêm cho Phật quả nhất thừa. Muôn hạnh này không phải là hạnh niệm Phật sao? Đấy ha. Là chỗ này rõ nè. Lại nữa, kinh Hoa Nghiêm lấy muôn hạnh làm nhân hoa trang nghiêm cho Phật quả nhất thừa. Đó. Thì trong kinh Nghiêm lấy muôn hạnh, bây giờ nãy á, thường thường mình nói là đại trí thì phải đại bi nha. Là tất nhiên là cái trong muôn hạnh á, kêu lục độ vạn hạnh, vạn hạnh là muôn hạnh nha. Theo Bồ Tát thì luôn luôn thì chỉ dạy mình tu lục độ vạn hạnh làm nhân hoa trang nghiêm, tất nhiên là trên tinh thần Bồ Tát và tưởng thế kêu lục độ vạn hạnh đó là sáu cái độ. Thì sáu cái độ đó bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, trí huệ. Thì rồi đó trong sáu cái ba là mặt này, lục độ là mặt này đó, mình mới là nhân rộng ra. Trong cái đó mình là 10.000 hạnh nha, chừng muôn hạnh đó làm trang nghiêm cho Phật quả nhất thừa. Thì đến quả Phật khi mà người tu phát tâm Bồ Tát rồi thì phải tu lục độ vạn hạnh đến nha, phát tâm Bồ Tát thì đến quả Phật. Thì bây giờ muôn hạnh này không phải là hạnh niệm Phật sao? Tôi tự thấy nếu trường hợp mà mình như sẽ nói đó, cái danh hiệu mà A Di Đà Phật đó là có phần tịch và phần chiếu, bởi vì trong đó là nó A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là phần tịch của tâm, mà vô lượng quang là phần chiếu của tâm. Cho nên á, khi mà mình khởi niệm lên đó là niệm rất là thanh tịnh, vì niệm lên đó là niệm rất gần tâm, như thế nói mặt trăng thứ hai vậy đó, là mình niệm danh hiệu Phật. Thì tự nhiên khi mình niệm rồi trong đó có tịch chiếu, trong đó có chỉ quán, thì tự nhiên là như Đại Thế Chí Bồ Tát đó, mình không cần phương tiện nào khác, lần lần cái tâm mình nó tâm qua nó phát nở, phát trí huệ thôi. Vì ở đó cho nên mình niệm Phật rồi á, thì cái hạnh niệm Phật này nó cũng bao trùm những cái hạnh khác. Mình có tự niệm Phật cho nó nhường rồi, tự nhiên mình hiền, mình lành, mình ngoan, rồi mình tốt đẹp. Nên lo niệm Phật tiếp nữa, nhường rồi thì mình cái tánh mình giữ thì quá hiền, xấu thì quá tốt, chuyển tự nhiên trong cái danh hiệu Phật đó, thì trong cái tự tánh thanh, cái thanh tịnh của cái công đức tánh của cái hiệu A Di Đà Phật đó là chuyển hóa cho mình, tự nhiên chuyển à. Vì ở đó cho nên tự cố gắng mà mình niệm cho nhường nhã thì tự nhiên tâm tánh mình trở nên rất là hiền đức, rất là tốt đẹp, mặt mày người nào cũng sáng rỡ hết. Mà tự thấy mấy mấy Phật thánh người ta nhìn gương mặt mình ta biết liền rồi. Cái người nào mà đen thù lùi u ám đó, phiền não dữ lắm, đau khổ dữ lắm rồi. Người nào mà mặt mày nó sáng rỡ tươi vui và là lên niệm Phật nhiều lắm, có niệm Phật nhiều. Còn tu thiền mà trở sống được tánh, người ta nhiều nhường nhã sống được tánh. Còn mình tu không niệm Phật là mình niệm Phật ha. Mình niệm Phật cho nhường thì dí chiên à. Bây giờ gương mặt mà tự tu không mặt tôi không cần gương mặt tôi sáng, mà nó tự nhiên nó sáng à. Tự trong sáng ra mà mình đâu thấy gì được, phải không? Do cái nhân tốt đẹp của mình thì ra cái quả tốt đẹp thôi. Bởi tôi nói là lấy muôn hạnh làm nhân hoa trang nghiêm cho Phật quả nhất thừa. Thì muôn hạnh này không phải là hạnh niệm Phật sao? Thế thì muôn hạnh đó là tất cả những hạnh đó, ta hành nhân đó, nhưng mà tự nhiên mình niệm Phật rồi thì trong đó phát khởi. Bây giờ mình bổn sẻn chống lại mình hại người thì mình niệm Phật, thời gian nó chuyển hóa, thế cái tâm mình nó phát tâm, nó phát tâm ra bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Thành ra cái tinh tấn này tôi tự biết làm sao mà đại tinh tấn không? Tinh tấn là siêng năng chuyên cần. Mà đố pháp môn lên niệm Phật mình là đại tinh tấn là sao? Là niệm Phật không cách ở. Niệm Phật liên lụy đó là đại tinh tấn đó. Khỏi cần đại tinh tấn gì cho nó. Phật tử nó nhớ nhiều mà cứ niệm Phật mà nó không rời, không niệm Phật tự nhiên đứng cái tâm bất loạn, đó là niệm Phật đại tinh tấn. Cũng trong kinh Hoa Nghiêm có các nhân vật như cụ bà Tu Một Nữ, Vô Yểm Túc Dương, Thắng Nhiệt Bà La Môn vân vân, tu vô lượng pháp môn nhưng đều thể hiện cảnh giới tỳ lô vô lượng môn này không phải là môn niệm Phật sao? Mặc dầu ở trong kinh Hoa Nghiêm mấy vị đại Bồ Tát mà tu đó thì như là cụ bà Tu Một Nữ, Vô Yểm Túc Dương, Thắng Nhiệt Bà La Môn Mặc dầu nói tu vô lượng rồi rất nhiều pháp môn, nhưng đều thể hiện cảnh giới trí huệ. Tỳ lô vô lượng là cũng cảnh giới đại trí tuệ. Tỳ kêu là có cái nghĩa là tỳ vô là tỳ lô giá na. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có cái hiệu là tỳ vô lá na, tỳ lô giá na là pháp thân. Và cái chỗ này là tỳ vô vô lượng hay là tỳ lô tánh hải, là trí huệ rộng lớn đại trí tuệ như hải biển cả. Thì cũng nhiếp vô pháp môn niệm Phật à. Để mà tu như pháp nào cũng là pháp môn niệm Phật, mình nhiếp ở chân. Vì như sư nói nãy đó, mình lấy duy Phật làm thông rồi là có cái nào không nhiếp. Lấy duy tâm làm thông mà không có cái nào dung nhiếp được. Thế ha, thì cũng dung nhiếp chỗ này. Mà đã mình niệm Phật đó là ở trong đó có đầy đủ tịch chiếu, đầy đủ lặng lẽ thanh tịnh và đầy đủ trí huệ. Nha. Rồi bây giờ đến tổ thí dụ. Trọn bộ kinh Pháp Hoa từ trang đầu đến trang cuối đều khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, chẳng phải làm pháp môn niệm Phật sao? Cái này á, nếu trường hợp mình mới nghe qua, mình nói sao tổ đề cao môn niệm Phật quá, bây giờ tổ là tổ môn tâm niệm Phật, nhưng mà tổ chứng nha, chứng tâm rồi á, tổ triệt ngộ thiền sư là triệt ngộ rồi đấy, là triệt ngộ bán tâm rồi đấy, nha. Thì ngài mới luận như vậy á. Thì ngài luận sâu và ngài lấy so sánh, chứ không phải là ngài quá binh pháp môn niệm Phật đâu nha. Nên là bây giờ trọn kinh Pháp Hoa thì từ trang đầu đến trang cuối đều khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Thì tất cả dù thí dụ này thí dụ kia diễn đạt bao nhiêu phẩm mấy chục phẩm thì cũng để thể hiện tri kiến Phật thôi, để làm sáng tỏ tri kiến Phật thôi nha. Bà Phật tử để ý chỗ này là khai, trong đó thì bốn cái chữ này tánh là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Mà mình nhớ rằng á, Đức Phật cũng phải khai thị ngộ nhập là nhập tri kiến Phật, là Đức Phật nhập rồi để chỉ cho mình nhập, chứ không phải Đức Phật nhập rồi Đức Phật để nói lên chi nữa, là ngày tu tập chi nữa, ngày tu tập rồi, thấy không? Cái khai thị là phần của Đức Phật. Đức Phật khai thị mở bài, nhưng mà ngộ nhập là phần của ai? Mình đó, phải không? Đâu cho rõ ràng á, cái phần mình là phần phải mình lo tu tập để ngộ nhập, còn cái phần Đức Phật đó là khai thị. Bởi Đức Phật là ông gì? Đại dương đưa cái thuốc cho mình uống hết bệnh, để hết bệnh trọn vẹn để đến quả Phật. Thì trong kinh Pháp Hoa dầu thí dụ gì, dầu thí dụ tới, thì cái đó là Đức Phật mới khai thị, mở bài pháp môn để chỉ dạy cho mình. Mà ngài mở bài pháp môn để chỉ dạy cho mình thì bây giờ mình ngộ rồi, mình phải nhận ra và mình tu tập để cho nhập. Đó là phần của chúng sinh nha, mình nhập đấy. Thì ngài nói rằng dầu khai thị nhập tri kiến Phật chăng nữa thì người nói chẳng phải là pháp môn niệm Phật sao? Thì cũng nói là pháp môn niệm Phật cũng trùm chứa nó. Tại sao? Vì pháp môn niệm Phật mình chẳng hạn như nói nè, mình niệm Phật là mình nhập vào tự tánh Phật của chính mình và hòa vào tự tánh Phật của A Di Đà. Mà mình niệm Phật đó, thành lòng niệm Phật và quán tưởng Phật, và trong đó mỗi câu niệm lên, mỗi lần quán tưởng là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hiện hữu nơi cái câu niệm Phật của mình là nè. Thì người nói rằng như vậy thì khi mà mình niệm Phật thiệt thanh tịnh và mỗi câu niệm Phật đều mình nhập tâm hết, cái đó là nhập vào tri kiến Phật đó. Đó như sư thường thường sư nhắc lại cái chỗ tự thấy mình đừng có tưởng cái tri kiến Phật mình nó xa giờ diệu dợi, mà hiện bây giờ Phật tử đương thấy nghe đây với cái tâm thiệt thanh tịnh đừng vọng loạn, là hiện bây giờ tri kiến Phật Phật tử đương nghe đương thấy, phải không? Không có sai dời. Bây giờ sư nói Phật tử nè, cái câu Phật tử Đức Phật nói là mạc tâm thức đổi chuyển thành bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí là cái trí huệ bình đẳng đó, là cái pháp tân Phật đó là bình đẳng, ai hơn ai chăng, không ai hơn ai cả. Đó. Bây giờ Phật tử muốn cho rõ, ha. Bây giờ sư Phật tử lăng gác thanh tịnh, sự dơ bàn tay lên hỏi ai thấy bàn tay không? Ai thấy ngón tay chưa không? Ai cũng nói vừa thấy tay, vừa mới dơ lên mà tôi thấy ngón tay, không kịp suy nghĩ, không kịp phân biệt so sánh, là bây giờ đó lúc ấy cái nhìn đó bình đẳng. Nhưng mà tích chút xíu qua rồi cái rồi người này phân biệt tay sư lùn, tay sư cao, tay sư đen, tay sư trắng, còn vừa ấy là phân khởi phân biệt này một tích tắc sắc này đầu tiên là bắt đầu bình đẳng. Đó, lúc bây giờ lăng gác thanh tịnh vừa thấy chớp là thấy liền. Thì cái đó là tri kiến Phật mình chứ gì, là tân Phật mình thấy như vậy, đâu có sai vời. Thật ra không có sai vời. Bởi người nói là là ngay như đó là cái tri kiến Phật rồi, không phải khó khăn lắm. Nhưng mà hồi vô lượng kiếp tới bây giờ mình học hỏi đâu không biết mà cứ khởi tâm phân biệt, nhìn là khởi tâm phân biệt. Tại sao là mình hồi đó giờ chưa ngộ được tâm mà quên tâm?
Yeah. Thank you. thần, thì hãy lỡ là như ý cần nhìn thần. Và là ít nhất thì có thể mà. Và tôi là một tử mà tu thế. Tâm nghĩa là được vậy. Mà tu tâm nghĩa thì tu theo thiên thần là quán thêm một ta. Thế nên, như Pháp mới giải như quán thêm một ta thì trình bày sự tu về tâm nghĩa. Thì quán một ta mới trình bày. Thế nên, nói là
thank you. Thank you. Thank you.
Phật An Du Phúc Lạc ấy. Ha ha. Thì bây giờ Phật tử chuyên niệm cuộc danh này. Mấy Phật tử lặng lẽ thanh tịnh danh niệm Phật đi. Thì lúc bây giờ, ngay lúc bây giờ có khổ không? Không. Đâu có niệm giọng niệm, đâu có nhờ giọng tử, đâu có niệm xấu là khổ. Có không? À, thì đó là niệm giác ngộ hả? Thì khi biết rõ rồi bắt đầu là nhận ra niệm Phật mà. Nhưng bây giờ sở dĩ tại sao mình biết rằng mình niệm Phật không có đau khổ mà mình không niệm liên tục nữa là tại bây giờ mình còn dùng công đó. Thế đi chứ nó còn dùng công bây giờ vô hình kiếp thứ nhà cái lực của dòng niệm cái lực của dòng tiền quá mạnh đi à, nó quá mạnh đi bây giờ mình đã có khỏi phát tâm niệm Phật thì cái lực niệm Phật mình còn yếu cho nên mình còn dụng công nhiều đương cũng như là đương kéo dây à mà cứ thấy mà có số là học sinh lên hai bên nào bên này nằm đương thì nằm đương nó kéo dây ở trường hợp bên này mình nằm đương này nó nằm nó kéo lên thì tự nhiên kia sẽ là thắng thì mình cũng nhờ là mình mới dùng như thế này cái dòng niệm như cái chân niệm mình đương bây giờ đương có hai cái nó nhẹ nhàng nhau thành ra Phật tử đôi khi niệm mình biết niệm Phật là mình thanh tịnh mà không đau khổ nhưng mình cũng mệt như cái dụng công mình đó à mệt lắm mình như mình biết là ít sợ thì rõ thì ít sợ thì thế ra bây giờ là mình mệt thì nhưng mà thời gian nhất định thoát mệt lắm vì cái lực của mình nó mạnh rồi từ thế để chuyển cái dòng niệm thành chánh niệm và cái chánh niệm làm sao nó nhuần nhã ra thì niệm Phật dễ dàng thôi à đó bây giờ thì mình nói tu mình hỏi mấy bạn đạo mình tu lâu lâu đó họ nói bà chú mấy cô à cô quan niệm Phật bây giờ thì là sao họ nói bà nói tu niệm cũng mệt nhọc tranh đấu dùng niệm Phật như bây giờ đỡ rồi khỏe rồi cứ việc ngủ là khỏe nghe nó niệm là khỏe nghe nó là sao là bây giờ cái